Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 10 năm 2024. Kính thưa quý ông bà cùng tất cả quý anh chị, con người và thế giới hiện đại của chúng ta đang thay đổi một cách rất nhanh chóng về nhiều mặt. Văn hóa, xã hội, kỹ thuật, cũng như thông tin điện toán toàn cầu. Sự thay đổi ấy tác động trực tiếp đến lễ nghĩa gia phong, tôn giáo, nhất là các gia đình, đặc biệt là các cặp hôn nhân trẻ. Hơn bao giờ hết, gia đình trên thế giới đang bị đe dọa đến tận cùng nền tảng, như là ly dị lan tràn, chấp nhận sống chung mà không hôn phối, khước từ con cái hoặc hủy diệt con cái từ trong trứng nước. Kết hôn giữa người cùng giới tính, một số quốc gia đã chấp thuận. Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16 nhận định rằng, việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ở nhiều quốc gia là sự bóp méo lương tâm con người, là mâu thuẫn với tất cả các nền văn hóa của nhân loại đã tiếp nối nhau cho đến nay. Và do đó biểu thị một cuộc cách mạng văn hóa chống đối toàn bộ truyền thống của nhân loại cho đến tận ngày nay. Để duy trì nòi giống phải là sự kết hợp giữa người nam và người nữ từ nguyên thủy cho đến hôm nay. Qua tin mừng của Thánh Marco trong bài phúc âm Chủ nhật tuần này, chúng ta hãy cầu xin cho các cặp hôn nhân ngày hôm nay trung thành với giao ước hôn nhân, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào hay gặp gian lao thử thách nào, vẫn mãi mãi bền chặt, thủy chung và sắt son. Amen. Giờ đây xin kính mời tất cả quý ông bà cùng quý anh chị chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa tất cả những tâm tình tạ ơn, lòng tín thác và cậy trông của mỗi người chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Để được nhận chìm vào đại dương của lòng thương xót Chúa, mỗi người chúng ta hãy cùng khẩn khoản này xin Chúa Thánh Thần ngay giờ phút này. Xin mở lòng trí và tâm hồn để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những giây phút cầu nguyện linh thánh đêm nay.
Chúa trao rồi cho ta ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiên gia, tình thương bên ông ô con ngày đêm.
Thưa quý ông bà cùng tất cả quý anh chị, phúc âm theo thánh Marco tuần này cho chúng ta thấy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Thế nhưng hơn bao giờ hết, chúng ta thấy các gia đình trên thế giới ngày hôm nay đang đứng trước những vực thẳm của đổ vỡ, ly dị, ly hôn. Điều này xảy ra bởi vì các cặp hôn nhân ngày hôm nay không còn trung thành với giao ước hôn nhân mà họ đã thề ước. Chúng ta biết, cốt lõi của tình yêu là lòng trung thành. Trung thành khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, khi buồn chán và thất vọng về nhau, khi yếu đuối và vấp ngã, khi đổ vỡ quá lớn tưởng chừng không sao hàn gắn được. Nhưng không có gì là không giải quyết được trong đời sống vợ chồng. Chỉ cần bớt một chút ích kỷ tự ái, thêm một chút khiêm hạ yêu thương, bớt một chút tự do đam mê, thêm một chút hy sinh tha thứ, thì có thể trung thành với nhau và đem lại cho nhau an vui và hạnh phúc. Hôn nhân là quà tặng của Thiên Chúa cho con người. Nhưng con người phải góp phần để gìn giữ và tô điểm thêm luôn. Chính Chúa đã thiết lập giao ước hôn nhân, thì chính Ngài cũng ban ơn để vợ chồng có thể yêu thương và kính trọng nhau suốt đời. Đó là yếu tố cơ bản để các Kitô hữu có thể tân phúc âm hóa gia đình mình. Và để thực hành lời cam kết trong bí tích hôn nhân, vợ chồng cần có thời giờ ngồi lại với nhau để trao đổi những khúc mắc trong cuộc sống hàng ngày. Va chạm với nhau trong đời sống vợ chồng là điều không thể tránh khỏi, nhưng va chạm là điều cần thiết để hiểu nhau hơn, để nhìn thấy sự thật, để biết sửa sai, đưa tới hòa hợp và yêu thương nhau hơn, chứ không phải tìm cách để hơn thua khiến cho nghĩa vợ, tình chồng ngày càng thêm sứt mẻ và khó mà hàn gắn. Cần tìm hiểu lý do sâu xa của vấn đề và đặt mình trong tình cảnh của nhau để có sự đồng cảm và thương mến nhau hơn sau những lần va chạm và sứt mẻ. Vợ chồng cần ngồi lại với nhau và với Chúa trong giờ kinh tối, trong bầu khí giao hòa và nối kết lại yêu thương, xóa bỏ mọi thành kiến và nghi kỵ để tiếp tục làm mới lại tình yêu ban đầu của mình với tâm tình tha thiết cầu nguyện cho nhau. Vợ chồng biết sống trung thành với Chúa thì càng biết sống trung thành với nhau. Lòng yêu mến Chúa và quyết tâm xây dựng một gia đình tốt đẹp là động lực để vợ chồng dám vượt qua tất cả để sống cho nhau, vì nhau. Đó là điều kiện thiết yếu để đem lại bình an và hạnh phúc cho gia đình trong cuộc sống xã hội ngày càng có rất nhiều phức tạp như ngày hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa sao cho vừa về ơn gọi Chúa ban cho tình yêu đôi lứa, để nâng đỡ nhau trên đường hoàn thiện, đạt tới thiên đường mơ ước ở cõi thiên. Hôn nhân đâu phải là chuyện tình cao hứng, mà là dấu chứng của tình trời với đất, là khế ước để yêu thương và hợp nhất mà Thiên Chúa đã tác hợp cho con người. Tình yêu vợ chồng có nhiều hoan lạc, nhưng cũng kèm theo bao thử thách, và xem ra hạnh phúc thật mong manh. Biết bao nhiêu ước hẹn đã không thành, nhưng con tin trong gia đình Kitô hiểu, dù tình yêu có khi nhạt nhòa như nước lã, thì Chúa Giêsu vẫn làm lại thật đậm đà, biến nước thành rượu như tiệc cưới Cana. Ước chi mọi gia đình Kitô hiểu phản ảnh tình yêu Đức Kitô và Hội Thánh như thể bức tranh luôn tươi sáng rạng ngời, để đem lại cho các gia đình cuộc sống mới, cuộc sống trọn đời vẹn thủy chung, cuộc sống tiếng chung đẹp mãi đến vô cùng. Xin cho các bạn đang hướng đến hôn nhân chuẩn bị cho mình một hành trang tinh thần, biết xin cầu nguyện và tìm hiểu học hành, biết lãnh trách nhiệm và sống trưởng thành, để xây dựng một hội thánh tại gia, theo mô mẫu của gia đình thánh cả. Xin Thánh Thần luôn soi đường dẫn lối, để gia đình nên hình ảnh Chúa Ba Ngôi. Amen.
Chúa dẫn theo tình người đến
lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người nhờ chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyện thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã. Xin tình yêu Chúa đụng chạm, chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Chị Oanh xin cho ca mổ mắt sắp tới được bình an và có kết quả tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Xin Chúa gìn giữ và ban bình an cho tất cả các nạn nhân trong trận bão lụt Yagi ở Việt Nam và bão Helen tại nước Mỹ vừa qua. Xin cho có nhiều người biết mở rộng bàn tay để giúp đỡ các nạn nhân đang phải đối mặt với các thiệt hại thật lớn lao qua các trận bão này. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các đức hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này, đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Vũ Thị Lan mới qua đời tại Cali, linh hồn Paulo Hiền mới qua đời tại Cali, linh hồn Michael Nguyễn Đức Hy mới qua đời tại Cali, linh hồn Maria Vũ Thị Mịch mới qua đời tại Cali, linh hồn Michael Sơn Xanh mới qua đời tại Vermont, linh hồn Phêrô Đoàn Mạch lễ dỗ, cùng tất cả các linh hồn đã qua đời trong hai trận bão Yagi và Helen vừa qua. Lạy Chúa, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiểu biết cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Xin quý ông bà cùng tất cả quý anh chị cùng thầm thị dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín từ sâu thẳm lòng mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Giờ đây xin quý ông bà cùng tất cả quý anh chị cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa dưới hạt lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, những người đau ốm, bệnh tật và cả những người đã nhờ chúng ta khấn nguyện cho. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi thỉnh kinh Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi thỉnh kinh Đức Chúa Giêsu Kitô,
là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Pilato, chịu đông lạnh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hàng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con, rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con, rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Kinh cầu lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa đến nay chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con, Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài, chiều đồi núi can về, năm nào Ngài chết treo thương, khóc thương Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từng trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông bà cùng quý anh chị, Cha Anton Nguyễn Văn Trung, Giám đốc ơn gọi dòng Cát Minh, hiện Cha đang phục vụ tại Middletown, New York. Tối hôm nay, Cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo các ý chỉ của mỗi người chúng ta trong giờ cầu nguyện này. Chúng con xin kính chào và xin kính mời Cha.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có mấy người Pha-ri-si-ô đến gần Chúa Giêsu và hỏi rằng: Thưa Thầy, chồng có được phép dẫy vợ không? Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời: Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà dẫy vợ. Chúa Giêsu nói với họ: Chính vì các ông lòng trai giả đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc ở đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm lên con người, có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: Ai dẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình. Và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la dạy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Tôi xin kính chào tất cả anh chị em đang tham dự trên đường dây online trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày chúng ta những ngày đầu tiên của tháng Mân Côi, chúng ta dâng tất cả tháng này những việc lành đạo đức của chúng ta, những như những chàng chuỗi Mân Côi dâng lên Đức Mẹ. Ngày hôm nay chúng ta trong giáo hội cũng mừng lễ Thánh Francisco Assisi, là một trong những vị thánh lớn trong giáo hội, người đã có công cải tổ lại giáo hội, xây dựng lại giáo hội và giúp cho giáo hội sống nhỏ bé, khiêm nhường và đơn sơ. Vâng, thưa anh chị em, trong bài tin mừng theo Thánh Marco mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay, chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng, Chúa Giêsu đã cho chúng ta những lời dạy rất là sâu sắc về đời sống hôn nhân và gia đình. Thường khi chúng ta suy niệm về đời sống hôn nhân, chúng ta thường suy niệm về sự thiêng liêng trong đời sống hôn nhân. Nhưng trong bài chia sẻ ngày hôm nay, con xin chia sẻ với anh chị em về sự kết hợp bởi Thiên Chúa trong đời sống hôn nhân, và giúp cho đời sống hôn nhân cởi mở ra đối với sự sống, đối với con cái, đối với gia đình. Và một chút về cái tính bất khả phân ly trong đời sống hôn nhân, và làm sao để chúng ta có thể nuôi dưỡng được đời sống hôn nhân gia đình trong cái thời đại rất là nhiều những cái thay đổi ngày hôm nay. Vâng, kính thưa anh chị em, khi nói về hôn nhân thì cái điều đầu tiên mà chắc chắn tất cả chúng ta đều biết, đó là hôn nhân là sự kết hợp bởi Thiên Chúa. Và chúng ta đã thấy rất rõ trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã nói như vậy: sự gì Thiên Chúa đã phối hợp thì loài người không được phân ly. Hôn nhân đối với trong giáo hội Kitô giáo, trong giáo hội Công giáo của chúng ta, nó không chỉ là một cái thiết chế hay là một cái thỏa thuận pháp lý nào đó, nhưng là nó một giao ước do chính Thiên Chúa đã khởi xướng giữa một người nam và một người nữ kết hôn với nhau. Chính Thiên Chúa đã kết hôn với họ. Như chúng ta đã thấy trong đời vào thời Chúa Giêsu thì người phụ nữ không có được quan trọng, không được, người ta không chỉ được là không được coi như là một nhân vị, và người phụ nữ chỉ giống như là một cái vật sở hữu của một người đàn ông. Chính vì vậy cho nên là khi đã là một cái vật sở hữu như một chiếc nhà, một chiếc xe, vân vân và vân vân, thì người ta có thể có quyền sang nhượng, có quyền được ly dị. Nhưng mà khi những người Do Thái đến đặt cái vấn đề đó với Chúa Giêsu, và thực ra họ cũng đặt cái vấn đề đó với Chúa Giêsu giống như là một cái bẫy Chúa Giêsu. Nếu mà Chúa Giêsu nói là đồng ý với đối với sự ly dị của người Do Thái, thì có nghĩa là Chúa đã đi ngược lại giới răn của Thiên Chúa, đó là sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Còn nếu như Chúa Giêsu nói là không đồng ý, thì có nghĩa là Ngài đã đi ngược lại với luật Mô-xê vào lúc đó. Nên Chúa Giêsu nói với người Do Thái là chính bởi vì các ông lòng cai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho các ông những cái lề luật như thế. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì đối với Thiên Chúa thì không có điều đó. Chúa Giêsu đã đưa những người Do Thái trở về với lúc khởi đầu, với sáng thế ký. Và chúng ta thấy khi Thiên Chúa tạo dựng Adam và Eva, Thiên Chúa đã lấy xương sườn từ Adam mà tạo lên bà Eva. Và khi mà Adam tỉnh thức dậy thì Adam nói đây chính là xương bởi xương của tôi và thịt bởi thịt của tôi. Cái điều đó, câu chuyện trong Kinh Thánh đó để nhắc cho chúng ta cái sự bình đẳng giữa nam và nữ. Lẽ dĩ nhiên trong đời sống Kitô giáo, trong đời sống giáo hội của chúng ta, bình đẳng cũng không có nghĩa là đánh đồng cá mè một lứa bình đẳng, nhưng mà lẽ dĩ nhiên mỗi người có những cái bổn phận trách nhiệm khác nhau. Trong cái truyền thuyết Ấn Độ thì người ta kể về cái câu chuyện khi mà Thượng Đế tạo dựng người nam xong thì Thượng Đế đã lấy tất cả những cái yếu tố vật chất để mà tạo lên những người nam, và khi mà tạo lên người nữ thì Thượng Đế không còn đủ những cái vật chất để mà tạo lên một người nữ nữa, nên Thượng Đế đã lấy đi một cái sự tròn trịa của mặt trăng, sự dẻo dai của cây nho, sự mảnh mai của cây sậy, sự nảy nở của một bông hoa, hay là màu tươi trắng của một cái lá cây, hay là sự ấm áp, yên tĩnh, bình yên của tia nắng mặt trời, hay những hơi nước. Nhưng mà Thượng Đế cũng lấy sự bất ổn của gió, sự sợ hãi của một con thỏ, hay sự tự cao của một con công. Và Thượng Đế bỏ tất cả những cái thứ đó để tạo lên người phụ nữ và trao cho cái người đàn ông. Và sau một tuần thì người đàn ông mang đến cái người phụ nữ đến cho Thượng Đế và nói với Thượng Đế rằng từ ngày mà Thượng Đế trao cho tôi cái món quà này thì tôi không có một cái giây phút nào được bình yên, bởi vì suốt ngày cô ta nói bép xép rồi bê chuyện đủ thứ, cho nên bây giờ tôi xin trả lại cho Thượng Đế. Thì Thượng Đế nói nếu mà anh không cần thì tôi sẽ lấy lại. Thế nhưng mà sau một tuần thì cái người đàn ông đó họ lại cũng đến và nói với Thượng Đế rằng sau một tuần trả lại cái món quà mà người phụ nữ mà ngài đã đặt cho tôi thì tôi thấy cái cuộc đời của tôi nó trống rỗng, nó đang thiếu đi một cái điều gì đó. Giống như là trong người Việt Nam, người ta thường hay nói là khi người ta yêu nhau, người ta thường hay nói là một nửa của nhau. Và khi mà một nửa kia mất thì làm cho tâm hồn trở nên trống rỗng. Thì cái người đàn ông đó lại xin Thượng Đế cho trở lại, mà xin cái món quà nó trở lại. Và cũng sau một tuần thì cái người đàn ông lại đến lại nói là thưa Thượng Đế, bây giờ tôi quyết định rồi, tôi không có thể nào tôi thiếu sống cùng với người món quà phụ nữ mà ngài ban cho tôi, thì tôi cũng thấy cuộc đời của tôi nó vất vả, cuộc đời của tôi nó lo lắng đủ chuyện, nhưng mà nếu mà tôi cũng không thể sống thiếu được. Điều đó để cho chúng ta thấy là Thiên Chúa khi ngài tạo dựng con người, con nam con nữ, để mà cùng bổ túc cho nhau, cùng nhau hướng lên trong đời sống. Trong sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo thì ngài nói rằng giao ước hôn nhân mà qua đó một người nam và một người nữ tạo nên với nhau một cộng đồng hay một gia đình thân mật của đời sống hôn nhân, và điều này đã được tạo hóa thiết lập, là Thiên Chúa thiết lập và ban cho một cái quy luật riêng. Chính Thiên Chúa chứ không phải là một xã hội hay một chính quyền hay một tác giả nào là của hôn nhân. Và Thánh Giáo phụ Tertulliano thì ngài nói rằng thật tuyệt vời, đẹp thay một cuộc hôn nhân giữa hai người chi tư hữu, hai người có cùng một hy vọng, có cùng một khát vọng, có cùng một niềm tin, có cùng một lối sống và có cùng một tôn giáo để họ cùng thực hành với nhau. Cho nên chúng ta thấy rằng đời sống hôn nhân trước hết nó rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Và chúng ta nhận ra rằng đời sống hôn nhân nó không được phải là một thiết chế của một xã hội hay một con người nào, mà hôn nhân giữa một người nam và một người nữ đó là sự kết hợp của Thiên Chúa. Và điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Cái điểm thứ hai Francis nghĩ là rất quan trọng về đời sống hôn nhân, đó là mở ra đối với cuộc sống, đối với sự sống. Thánh Augustino ngài nói rằng hôn nhân là một việc tốt lành tuyệt vời, vì việc sinh sản con cái, sự thủy chung của vợ chồng trong bí tích hôn nhân. Đối với Thánh Augustino, hôn nhân nó tốt lành không chỉ vì cái chiều kích thiêng liêng là do Thiên Chúa kết hợp, mà nó còn mang lại một sự sống mới cho thế giới. Khi mà chia sẻ đến đây, con nhớ đến một cái câu chuyện thực tế trong đời sống. Đó là cách đây một vài năm, khi con mới được chịu chức linh mục, thì có một đôi bạn trẻ đến xin con dạy giáo lý và chuẩn bị cho đôi bạn trẻ đó sống trong đời sống hôn nhân. Và trong cái lúc mà dạy giáo lý cho đôi bạn trẻ đó, thì đôi bạn trẻ này tuy là người Việt Nam nhưng mà sống ở Mỹ, cho nên là cái tư tưởng của họ nó cũng rất là giống tư tưởng của đa số các bạn giới trẻ người Mỹ ngày hôm nay. Cho nên trong một cái buổi nói chuyện thì cả hai đều nói với con rằng là thưa cha, chúng con kết hôn trong giáo hội nhưng mà chúng con quyết định là chúng con sẽ không có sinh con. Thì con có chia sẻ với hai đôi bạn trẻ đó là nếu như bây giờ hai bạn mà muốn tôi làm cử hành cái bí tích hôn nhân này cho các bạn thì bắt buộc là các bạn phải sinh con, trừ khi điều đó không có thể được. Còn sinh con đó là một trong những điều bắt buộc, điều kiện bắt buộc. Đó là thứ nhất là hai người phải tự do đến với nhau và trở thành chung sống với nhau trọn đời, và phải sinh con đẻ cái. Đó là một trong ba cái điều bắt buộc điều đó. Và bẵng sau một thời gian khi mà nói xong như vậy thì hai bạn trẻ đã cảm thấy rất buồn, và chính bản thân của con thì con cũng cảm thấy rất buồn và cầu nguyện cho hai bạn trẻ. Và sau đó một thời gian khá lâu không thấy hai bạn trẻ quay trở lại nữa. Thế nhưng mà sau đó thì hai bạn đã quay trở lại và nói với con rằng chúng con sẽ chấp nhận sinh con. Và cách đây một vài tuần khi mà con đi tham dự một cái đám cưới khác cũng trong cái gia đình đó thì gặp lại hai bạn trẻ đó, và hai bạn trẻ đó có được một đứa con gái rất là xinh đẹp, và hai bạn còn thưa cha con muốn sinh thêm những đứa con khác. Cho nên thưa chị em, hôn nhân đó là điều quan trọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Một trong những mục đích quan trọng của đời sống hôn nhân đó là mở ra với hồng ân của sự sống. Con cái là một phúc lành trong đời sống hôn nhân cũng như trong đời sống gia đình. Lời dạy của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay là hãy để trẻ em đến với thầy, hãy để trẻ em đến với thầy. Nên trẻ em, khi mà trước đây con suy niệm cái đoạn tin mừng này thì con thấy nó cũng bình thường. Con có cái cảm nghiệm như là cái cảm nghiệm là Chúa Giêsu là một người cởi mở, Chúa Giêsu là một người yêu mến các trẻ em, Chúa Giêsu muốn các trẻ em đến với Chúa, hay là Chúa Giêsu không những tôn trọng người phụ nữ mà Chúa Giêsu còn tôn trọng cả những trẻ em. Vâng, cho anh chị em chúng ta suy niệm cái điều đó đúng. Thế nhưng mà thì chúng ta đặt vào trong bối cảnh của xã hội chúng ta đang sống, đặc biệt là nước Mỹ này, một trong những cái vấn đề trong những cái cuộc tranh luận tổng thống cũng như tranh luận cho phó tổng thống mà chúng ta nghe ngày hôm nay trong cái cuộc những ngày bầu cử sắp tới, đó là vấn đề phá thai, vấn đề chọn lựa sự sống hay là chọn lựa cái tự do của con người. Thì chúng ta thấy rằng đó là một trong những cái vấn đề nổi trội, và bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu nói rất rõ điều đó. Hãy để trẻ em đến với thầy, không chỉ là những cái trẻ em đã được sinh ra, không phải như vậy thưa anh chị em, mà là những trẻ em, kể cả những trẻ em chưa được sinh ra, sắp được sinh ra, hãy để chúng đến với Chúa. Chúng ta thấy rằng khi trong tin mừng kể cho chúng ta một cái câu chuyện, đó là cũng một nhóm người Sa Đốc đến thưa với Chúa Giêsu rằng có một người phụ nữ đã lập gia đình với 7 người anh em, và 7 người anh em và cả 7 người đó đều chết. Và thì khi mà chết lên thiên đàng thì người phụ nữ đó là sẽ là vợ của ai? Đó cũng là một cái bẫy để mà người Do Thái đặt ra cho Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ rất rõ ràng là ở đời này thì con người tan lập gia đình, sinh con đẻ cái, nhưng đời sau thì không phải như vậy nữa. Cho nên thưa anh chị em, việc sinh con đẻ cái trong đời sống hôn nhân hay trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội, đó là một phần của cuộc sống, nhưng nó quan trọng, đó là những người sẽ tiếp tục sứ mạng để mà thờ phượng Chúa, tôn thờ Chúa ở thế gian này. Nếu như cuộc sống không, những tất cả những cặp hôn nhân ngày hôm nay, họ chạy theo tự do, chạy theo ham muốn, chạy theo xác thịt của họ, họ không để trẻ em đến với Chúa, không để cho các em nhỏ được sinh ra, thì làm sao có những người tiếp tục sự sống này, tiếp tục cái công trình tạo dựng của Thiên Chúa, tiếp tục những người để mà thờ phượng Chúa. Thưa anh chị em, trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng mô tả cho chúng ta rất nhiều những cái câu chuyện, chẳng hạn như là câu chuyện về bà Hannah là mẹ của tiên tri Samuel. Mặc dù là bà ta đã nhiều năm son sẻ và nhưng bà vẫn ước muốn có được đứa con. Và khi mà có được đứa con thì bà lại dâng đứa con này cho Chúa. Món quà cuộc sống là của Chúa và bà đó lại dâng lên cho Chúa. Cho nên hôn nhân, gia đình đó là sự kết hợp của Thiên Chúa. Và thứ hai, nó đòi buộc cho chúng ta đó là mở ra với cuộc sống. Cái điểm thứ ba trong đời sống hôn nhân Kitô hữu, phần kết nghĩa nó quan trọng, đó là tính bất khả phân ly trong đời sống hôn nhân. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng, về sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly. Điều này có nghĩa là một hôn nhân, đó là một cam kết suốt đời, và phản ánh cái giao ước không thể phá giữa giữa Đức Kitô và Hội Thánh của người. Cũng như Đức Kitô mãi mãi trung thành với Hội Thánh của người, thì các cặp hôn nhân cũng phải trung thành với nhau. Trong sách Kinh Thi Hosea, thì Ngài đã đưa ra một cái hình ảnh rất đẹp về giao ước không thể phá vỡ được giữa Thiên Chúa và con người. Và ngay khi con người không trung thành với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn khẳng định sự trung tín của người. Và Ngài nói rằng, ta sẽ đính hôn ước với ngươi, với ta sẽ đến muôn đời. Điều này để cho chúng ta thấy cái sự phản ánh sự trung thành của Thiên Chúa với con người. Và Chúa cũng mong đợi cái sự trung thành gắn bó như vậy trong đời sống hôn nhân và gia đình. Khi chia sẻ đến đây làm con nhớ đến một cái câu chuyện, đó là có một một người tên là Từ Tức ở Trung Quốc, và anh ta là một người học hành rất giỏi giang. Và khi mà anh ta vừa cưới vợ được mấy ngày, 5 ngày, thì anh ta được gọi đi đến một cái nơi xa để làm quan rất là lớn. Và sau rất nhiều năm làm quan ở xứ xa, anh ta đã trở về, anh ta đã trở về quê nhà. Và trên cái con đường trở về thì anh đi qua cái một cái ruộng dâu. Và khi ông ta đi qua một cái ruộng dâu thì anh ta thấy một cái cô gái rất là xinh đẹp đang hái dâu ở bên vệ đường. Và anh ta đã dừng lại để mà châm chọc cô gái, trêu ghẹo cô gái, và nói với cô gái rằng, em ơi, em xinh đẹp như vậy, tại sao em lại ở đây mà hái dâu làm gì, làm sao phải chân lấm tay bùn làm gì, hãy về làm vợ của anh đi, thì anh sẽ cho em được thứ này thứ kia. Nhưng mà cô gái vẫn tiếp tục cái công việc của mình. Và khi mà anh ta mới càng năn nỉ bao nhiêu thì cô gái càng tỏ ra cái sự khinh bỉ anh ta bấy nhiêu. Và thế là anh ta đành bỏ đi, và khi anh ta trở về nhà. Và khi anh ta trở về nhà mình, anh ta vừa về đến nhà thì anh ta thấy mẹ của mình vừa bước ra. Và khi thấy bà mẹ bước ra thì anh quỳ xuống, anh bái lại người mẹ của mình. Và khi anh quỳ xuống bái lại người mẹ của mình, anh ngẩng lên, anh nhìn thấy cái người phụ nữ đang đứng bên cạnh cái người mẹ của anh ta đó. Thì anh ta mới nhận ra cái người phụ nữ đó chính là cái người vợ mà anh đã cưới trước khi anh đi làm quan. Và Lúc này người vợ mới nói cho anh ta biết, bản thân anh là một ông quan, mà anh đi về, thay vì anh về nhà, anh phải thăm mẹ, thăm vợ, mà anh lại đình lại để mà trêu chọc một người con gái qua đường, không biết người ta là ai, và không biết người ta đã có chồng hay chưa. Như vậy là bất hiếu. Và khi mà anh châm chọc một người con gái như vậy, thì anh không thể hiện cái tâm hồn của mình không có trong sáng. Và khi anh thể hiện cái tâm hồn của mình không trong sáng như vậy, thì anh làm sao có thể trở thành một người lãnh đạo cho những người khác được. Cho nên chúng ta thấy rằng hôn nhân, trong đời sống hôn nhân, đó là sự kết hợp bất cả phân ly giữa con người. Và nó giúp cho con người ta sống lành mạnh hơn, trở thành một người con có hiếu, một người trung thành trong đời sống. Ở trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo thì nhắc cho chúng ta đó là mỗi giây hôn nhân đã được chính Thiên Chúa thiết lập, và hôn nhân được kết ước hoàn hảo giữa những người được rửa tội thì không bao giờ có thể được phá hủy. Và bí tích hôn nhân tạo nên một mối dây tình yêu vĩnh cửu, phản ánh tình yêu của Thiên Chúa và loài người. Thánh Gioan Tin Khẩu thì ngài nói rằng hôn nhân không chỉ là một thiết kế cho con người tạo ra, nhưng đó là một thiết kế trần thánh, chính xác bởi vì nó không thể bị phân hủy bởi ý chí con người mà thôi. Có một đôi bạn trẻ đến sắp sửa đến hôn nhân thì sắp sửa cưới nhau, thì đến xin với vị linh mục rằng thưa cha, trong cái lời hứa hôn nhân thay vì nói là cho đến chết thì cho chúng con được sửa lại, đó là cho đến khi chúng con không còn yêu nhau nữa được không? Và vị linh mục hỏi là vậy thì tại sao các con lại nói như vậy? Thì các bạn nói này, chúng con thấy nhiều cặp vợ chồng sống với nhau một thời gian không còn yêu nhau nữa, và khi đó phải tiếp tục sống với nhau thì chỉ làm khổ nhau thôi, cho nên thà ly dị thì tốt hơn. Thì vị linh mục khen hai bạn đó là những người rất là thẳng thắn, nhưng mà vị linh mục cũng cảnh báo hai bạn đó chắc chắn rằng cái hôn nhân của các con sẽ tan rã, còn hôn nhân của các con sẽ nửa vời. Và cái hai bạn nói vậy thì có nghĩa là sao? Thì linh mục nói rằng sở dĩ cái hôn nhân đó nó nửa vời là thứ nhất là bởi vì nửa về thời gian, nghĩa là chỉ muốn chung sống với nhau cho đến khi không còn muốn sống chung với nhau nữa. Thứ hai, đó là nửa vời về sự chọn lựa, chúng con không còn chọn người của nhau nữa mà chỉ chọn một số những điểm hợp nhau mà thôi. Thứ ba, đó là nửa vời về sự dấn thân, chúng con không còn chỉ chọn dấn thân bao lâu khi nó còn mang đến cho chúng ta, cho các bạn sự sung sướng hạnh phúc mà thôi. Và một cái hôn nhân nửa vời như vậy thì chắc chắn sẽ tan rã mà thôi. Cho nên là hai bạn này cũng là những người học cao nên hỏi vị linh mục vậy thì như thế nào là một hôn nhân trọn vẹn. Thì vị linh mục nói là một hôn nhân Công Giáo trọn vẹn đó là khi chọn một người làm vợ hay làm chồng của mình là chấp nhận người đó trọn vẹn, con của người đó, cả ưu điểm, cả khuyết điểm mà ta muốn cùng người đó chia sẻ, không chỉ cả niềm vui mà cũng cả nỗi buồn. Người đó không chỉ sống một thời gian mà thôi, nhưng mà sống đến suốt cả cuộc đời. Và cái điểm thứ tư, tôi thiết nghĩ cũng là điểm quan trọng trong đời sống hôn nhân gia đình. Đó là đời sống hôn nhân gia đình, nó cần phải được nuôi dưỡng và cần phải sự tín thác vào nơi Thiên Chúa. Trong đời sống hôn nhân gia đình, nó cũng giống như trong đời sống đức tin của chúng ta. Nó cần phải được nuôi dưỡng một cách liên tục. Cũng giống như một cái cây, nó cần có nước, cần có ánh sáng mặt trời, cần có sự chăm sóc để nó được phát triển. Thì những cái mối quan hệ và hôn nhân cũng cần có sự thời gian, cũng cần có sự thử thách, cũng cần có sự quan tâm để nó có thể phát triển được. Các cặp vợ chồng cũng phải được mời gọi nuôi dưỡng đời sống hôn nhân của mình qua việc hiểu biết lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau, cầu nguyện cùng với nhau và phản ánh được tình yêu của Đức Kitô qua đời sống hôn nhân của mình. Khi mà chia sẻ đây là con nhớ đến cái câu chuyện của Dụ Ngôn 10 cô trinh nữ. Chúng ta chắc chắn là chúng ta ai cũng nhớ biết cái câu chuyện đó. 10 cô trinh nữ, một cô, 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. Tất cả đều cầm đèn đi dự tiệc cưới. Thế nhưng mà chàng rể thì không có đến. Chúng ta biết vào ngày xưa người ta không có những cái phương tiện như ngày hôm nay, như là xe hơi, rồi máy bay, rồi GPS, để chúng ta có thể biết rõ là thời gian nào, thời điểm nào chúng ta sẽ đến. Cho nên là chàng rể đến muộn, cho nên là cả 10 cô trinh nữ đều ngủ thiếp đi. Và đang đêm khi mà chàng rể đến thì 10 cô, 5 cô, 5 cô khởi đại mang đèn nhưng mà không có mang đủ dầu, cho nên là không có đủ dầu để mà ra rước chàng rể. Và 5 cô khôn ngoan thì không những mang đèn còn mang thêm dầu và có đủ đèn dầu để ra rước chàng rể. Cái câu chuyện đó nó mời gọi cho chúng ta về việc tỉnh thức. Nhưng mà chúng ta thường đọc điều đó vào trong những cái ngày cuối cùng của năm phụng vụ, hay chúng ta đọc vào những mùa vọng. Nhưng trong những câu chuyện đó nó cũng nói cho chúng ta về đời sống hôn nhân. Đời sống hôn nhân đó là thể hiện một bữa tiệc, thể hiện của niềm vui. Nhưng để mà rất có thể có được cái bữa tiệc của niềm vui thực sự đó, không chỉ là niềm vui tạm thời ở thế gian này, nhưng mà niềm vui vĩnh cửu trên thiên đàng, thì nó cần thứ nhất đó là sự chuẩn bị một cách rõ ràng. Và thấy rằng cả 5 cô khởi đại và 5 cô khôn ngoan đều đi cầm đèn đi dự tiệc, nhưng những người có chuẩn bị, tức là mang theo dầu, còn mang theo đèn, còn mang theo dầu dự trữ nữa. Cho nên trong đời sống hôn nhân cần lắm cái sự chuẩn bị. Trước đời sống hôn nhân có nhiều bạn trẻ đến đến là xin cha dạy giáo lý gấp cho con, xin cha cho con làm cách cưới gấp cho con, mà không hề có sự chuẩn bị gì hết. Và thứ hai, trong đời sống hôn nhân cũng cần có phải sự tỉnh thức, sự chú ý. Bởi vì thường người ta nói rằng khi mà hai vợ chồng mới cưới nhau về thì năm đầu tiên thì vợ nói chồng nghe, còn năm thứ hai thì chồng nói vợ nghe, còn năm thứ ba thì cho hai vợ chồng nói và hàng xóm phải nghe. Là bởi vì thiếu đi sự chuẩn bị, thiếu đi sự chia sẻ, thiếu đi sự chấp nhận và thiếu đi sự hiểu biết. Và nếu như trong đời sống hôn nhân mà thiếu đi sự chuẩn bị và thiếu sự tỉnh thức như vậy thì hôn nhân đó khó có thể đứng vững được. Ông giáo lý Hội Thánh Công Giáo mời gọi con người chúng ta đó là sự kết hợp của vợ chồng đạt được mục đích kết của hôn nhân, đó là điều thiện của chính người phối ngẫu và việc tiếp tục sự sống, mở ra sự sống. Một cuộc hôn nhân thành công phải được thúc đẩy và phát triển tinh thần và tình cảm của hai người. Thánh Gregorino thành Lariano thì ngài nói rằng hôn nhân là sự kết hợp của hai người trong sự hiệp thông với điều thiện hảo. Và nếu chúng ta muốn giữ gìn sự kết hợp này, chúng ta phải vun trồng tình yêu và lòng tốt như chúng ta đã chăm sóc những bông hoa trong vườn của mình vậy. Nói tóm lại, qua bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa dạy cho chúng ta bốn điều rất quan trọng trong đời sống hôn nhân. Điều thứ nhất, đó là hôn nhân, đó là sự kết hợp với Thiên Chúa. Joy by God. Điểm thứ hai, hôn nhân, đó là việc mở ra với sự sống, mở ra với cuộc sống để tiếp tục công trình tạo dựng của Chúa, tiếp tục có những cái thế hệ tương lai để thờ phượng Thiên Chúa ở trên trái đất này. Hãy để trẻ em đến với Thánh, đừng giết chết chúng khi mà chúng thậm chí chưa được sinh ra, chưa được mở mắt chào đời nữa. Và điểm thứ ba, đời sống hôn nhân cũng giống như bất kể một điều gì khác, khi trồng một cái cây trong vườn, nó cũng cần có cái sự chăm sóc, vun sới ở trong đó. Và điểm thứ tư, đời sống hôn nhân đòi hỏi chúng ta cần phải tin thác vào Chúa, nhất là khi trong đời sống hôn nhân của chúng ta mất đi những cái rượu nồng, mất đi những cái tình cảm ở ban đầu. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã đến dự, như ngày xưa Chúa Giêsu đến dự tiệc cưới Cana và đã giúp cho cô dâu chú rể có thêm rượu, rượu của tình yêu, rượu của sự nồng ấm lúc ban đầu. Và Để có thể giữ được cái ngọn lửa tình yêu đó, thì chúng ta cần phải biết tín thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa và để Chúa vào trung tâm của gia đình của mình, trung tâm của đời sống hôn nhân của mình, thì hôn nhân mới có thể đứng vững được trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp cho chúng con biết xây dựng hạnh phúc gia đình trong đời sống hôn nhân. Xin cho chúng con tránh đi những nguyên nhân gây đổ vỡ hạnh phúc dẫn đến cuộc ly dị, ly hôn. Cụ thể là tránh thói ích kỷ cố chấp. Xin cho chúng con ý thức sứ vụ phải loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho những anh em lương dân xung quanh chúng con, bằng việc làm cho gia đình của chúng con ngày càng thêm hòa hợp hơn, hạnh phúc hơn, cho vợ chồng năng nghĩ đến nhau và phục vụ hy sinh cho nhau. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban Thánh Thần của Ngài đổi mới các bạn trẻ, các bậc cha mẹ, để tất cả biết tôn trọng hôn ước mà chính họ đã làm khi cử hành bí tích hôn phối. Xin Chúa chúc lành cho mọi gia đình, để các gia đình luôn biết sống chung thủy với nhau, cùng nhau thi hành thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa trong đời sống hôn nhân. Và xin cho họ biết, nhận ra hôn nhân chính là sự kết hợp của Thiên Chúa giữa một người nam và một người nữ. Hôn nhân đòi hỏi con người phải biết mở ra với sự sống, hãy để cho sự sống tiếp tục đầy nở. Và hôn nhân cần có sự hiện diện của Chúa, cần có ơn của Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em của chúng con, đặc biệt là những anh chị em đang đau yếu bệnh tật. Anh chị em nhờ chúng con cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa, lòng thương xót Chúa, chữa lành tất cả những vết thương về thể xác cũng như tâm hồn của những anh chị em của chúng con. Xin cho họ cảm nghiệm được lòng thương xót, sự tha thứ của Chúa, để họ có thể mau chóng bình phục về thể xác cũng như tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đã qua đời mà chúng con cầu nguyện ngày hôm nay, đặc biệt đó là những anh chị em đã qua đời trong cơn bão Jerry cũng như cơn bão Helen ở nước Mỹ cũng như ở Việt Nam, cũng như cầu nguyện cho những người lính, những người đã qua đời trong những cuộc chiến tranh tại Ukraine cũng như chiến tranh tại đất thánh quê hương của Chúa. Xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những tội lỗi, những thiếu sót của các linh hồn đó và ban cho họ được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Và chúng con cũng cầu nguyện một cách đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay cho hòa bình của thế giới, đặc biệt là những người đang phải chịu cảnh ly tán trong gia đình. Xin Chúa ban cho hòa bình được mau chóng trở lại trên thế giới để cho mọi người có thể được chung sống hòa hợp với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa. Kính thưa Cha, con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện tối hôm nay. Chúng con xin cảm ơn Cha rất nhiều qua tâm tình chia sẻ của Cha tối ngày hôm nay, và đặc biệt là qua lời cầu nguyện cách đặc biệt của Cha cho đời sống hôn nhân của chúng con, cũng như là cho tất cả các gia đình ngày hôm nay đang đứng trước những khó khăn thử thách phía trước để được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Xin Cha cũng tiếp tục cầu nguyện cho tất cả chúng con, và chúng con cũng xin kính chúc Cha được tràn đầy ơn của Chúa Thánh Linh để tất cả những công việc bộc vụ cũng như là công việc rao truyền lòng thương xót Chúa cũng như là ơn gọi của Cha luôn luôn gặt hái điều thật nhiều hoa màu, thật nhiều kết quả tốt đẹp. Chúng con một lần nữa xin cảm ơn sự đồng hành của Cha trong rất rất nhiều năm vừa qua, và chúng con xin tiếp tục cầu nguyện cho ơn gọi của cha trong những ngày tháng sắp tới. Kính chúc cha cũng như tất cả quý ông bà và quý anh chị một đêm ngủ bình an, một cuối tuần tràn đầy niềm vui và luôn luôn được bình an trong lòng thương xót của Chúa. Và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và xin hẹn gặp lại tất cả quý ông bà và quý anh chị vào tối thứ sáu tuần sau. Xin chân thành cảm ơn.
Trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như nỗi hồng, con xin được nhờ bé ngủ mơ một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Muôn đời yêu dấu chúng con gần xa, tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.